地莫来忘罪，爱咋地忙跳暗鬼，该了没多光空战送泪疼疼满暗病鬼，疼鬼疼流灵落泪，有空山怎归来来，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ đường bay xưa gió mưa kinh hoàng mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mày do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 15 tháng 8 năm 2015, từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podcast. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, chào chú.
Hôm nay tôi vào đài, tôi thấy cô cũng như anh Ngọc Minh, tôi vui hơn là vì phần nào quý vị đã tiên đoán thời tiết nó mát hơn, thưa cô ạ.
Dạ.
So với tuần trước, nhưng mà chúng ta bây giờ như cô mới giới thiệu chương trình, chúng ta vào giữa tháng 8, giữa hè của năm 2015. Còn cả hơn một tháng nữa, bên xứ Texas Hoa Kỳ này mới chuyển mùa chớm thu. Cô biết một phát hiện cho mọi người là không có mùa nào trong năm mang đến tràn đầy cung bậc xúc động cho tâm hồn con người như mùa thu, thưa cô Nam Phương. Phía bên kia bờ Thái Bình Dương bây giờ đã vào thu. Nơi quê hương Việt Nam chắc nhiều nơi có một vài cơn mưa nhẹ, trời trong xanh, nắng mà không rát. Thu với màu lá đỏ của cây bàng, màu trắng của hoa sữa, màu xanh của cốm vòng, gió đổi hướng mơn man mát dịu. Vàng thu có con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô. Màu vàng nhiều khi làm chúng ta đậm nỗi suy tư. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, tôi xin phép cô để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh đang truyền âm và truyền hình chương trình này đi toàn cầu, cũng như những người bạn rất thân mến của tôi tại Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp chương trình ngày hôm nay, thưa cô. Khi Lưu Trọng Lư nói đến con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô là nói đến đau khổ và một phần nào nói đến sự giã từ, sự chết, thưa cô. Thông thường thì chết là một cuộc vĩnh biệt đơn độc và hãi hùng nhất. Không ai có thể đau khổ và chết thế cho một người khác, cho dù người đó là người thân yêu thế nào của mình. Thường thì cô biết người ta muốn làm cho người sống chết đi, và đôi khi người ta cũng thích làm cho người chết sống lại. Người chết sống lại. Chuyện này nghe đâu xảy ra nhiều nơi ở Việt Nam. Điều tôi suy nghĩ có đúng hay không? Người khách mời của tôi, một người bạn trẻ, chắc chắn ông hiểu được điều này. Ông đi lăng này lăng kia, ông hiểu đâu này. Bên này chúng tôi không có tiếng ve sầu, không có hoa phượng, nhưng có gửi lời chào thân mến đến một người bạn trẻ, kỹ sư Lê Anh Hùng. Thưa nếu kỹ sư nghe được tôi ạ. Tôi xin gửi lời chào đến kỹ sư Lê Anh Hùng ạ.
Vâng, tôi là Lê Nhung, xin gửi lời chào tới nghệ sĩ Phan Đức, Phan Đình Minh, gặp quý vị trong ban biên tập chương trình, cùng toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Cảnh Đông Mẫu.
Tôi xin được phép đề nghị như thế này. Tôi nghe có tiếng các em bé trẻ con gì đó, hay là con của kỹ sư gì đó, và có tiếng người nói đằng sau. Nếu có thể được kỹ sư vào một chỗ nào nó có vẻ im lặng hơn trước để chúng ta nói chuyện được không?
Vâng, được ạ.
Để cho chúng ta nghe được và tất cả quý vị khán thính giả trên toàn cầu không bị là phiền vì những cái tiếng động ở đằng sau. Tôi cảm ơn kỹ sư Lê Anh Hùng lắm. Bây giờ ông nghe được tôi chưa?
Vâng, được.
Hiện tại ông đang ở đâu? Tôi biết ông ở Việt Nam rồi, nhưng mà ông đang ở đâu? Ông có nhiều nơi đi lắm, tôi không biết. Kỹ sư Lê Anh Hùng đâu, ở chỗ nào?
Vâng, thưa anh, tôi hiện đang ở Hà Nội anh ạ.
Hình như là quê của kỹ sư là ở Đông Hà, Đồng Hới gì đó phải không?
Quê tôi thì ở Hà Tĩnh, Hà Nội là cái nơi mà tôi đã học tập một thời gian dài, và sau đấy thì ở lại công tác. Quê vợ tôi thì ở Đông Hà, Quảng Trị. Vợ chồng tôi thì lúc thì ở Hà Nội, lúc thì ở Đông Hà, Quảng Trị.
Tôi vẫn nghe cái tiếng loạt soạt của cái điện thoại, không biết là ông để bàn hay ông làm cái gì, vẫn nghe không được vui tai cho lắm. Nói về thành phố Hà Nội, mùa thu Hà Nội. Hôm nay chúng ta nói chuyện mùa thu ông ạ. Hà Nội hôm nay thời tiết thế nào thưa kỹ sư Lê Anh Hùng ạ?
Vâng, thưa anh và thưa quý vị thính giả, Hà Nội cũng như các miền đất khác ở Việt Nam mình đang bước vào những ngày thu đầu tiên. Thời tiết thì đã đỡ nắng rất cao hơn, mặc dù rất là nắng, đã có những cơn mưa đông vào thu để cái sự mát cho bầu không khí.
Thưa kỹ sư đang nói chuyện với tôi trên điện thoại tay, tôi biết ông nói trực tiếp vào cái máy hay là ông mở cái loa lên, cái speaker on lên, nó nghe nó vang lắm, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng.
Tôi đang nói trực tiếp qua điện thoại và
dạ vâng.
Có thể cái điện thoại của tôi có thể là bị nghe lén cho nên cái đường truyền có thể nó không được đảm bảo.
Tôi nghe được, tôi chỉ nghe tiếng loạt soạt, nghe không được vui tai lắm như mọi lần tôi nói chuyện với ông. Ở Hà Nội như ông nói, đang chuyển vào mùa thu và cuộc đời của ông di chuyển từ nơi này nơi khác. Ông đến Hà Nội được bao nhiêu lâu rồi? Một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng?
Vâng, tôi mới ra Hà Nội được nửa tháng rồi nhé. Vâng.
Nếu nói ngược về gần một năm tôi không nói chuyện với kỹ sư Lê Anh Hùng, tôi biết chắc là ông nhớ những cái lần ông và một số anh em bạn trẻ cũng như nhiều người trí thức xuống đường chống Trung Quốc. Cách đây cả gần một năm tôi nghĩ là ông chỉ đi lòng vòng ở Hà Tĩnh rồi ông đi vào Hà Nội. Có cái điều gì đáng nói trong gần một năm qua tôi không liên lạc với kỹ sư hay không, thưa kỹ sư Hùng ạ?
Vâng, một năm qua thì... cũng đất nước chúng ta cũng chứng kiến bao nhiêu cái điều thay đổi, nhưng là biển động. Vâng. Bản thân là gia đình tôi cũng vậy, và tôi thì sau một trăm linh tu thì đã là tu cách đây trong 3 tháng. Cũng bị tu từ ngày 15 tháng 5 năm 2014, và cả tự do sau một năm tu. Vào ngày 15 tháng 5 vừa rồi tại nhà tù của công an tỉnh Đồng Nai.
Tôi biết là chắc ông vui lắm, bình thường, chuyện bình thường, đoàn viên ông với vợ ông sau hơn một năm xa cách. Có cái điều gì suy nghĩ, tôi hôm nay không buồn là không có bà xã của ông ở đó để tôi được nói chuyện với. Sau hơn một năm ở tù và 3 tháng đi ra ngoài vô nhà tù, tù lớn. Ông thấy tâm tình của người phối ngẫu của ông vợ ông như thế nào, thưa kỹ sư Hùng?
Vâng, thưa anh, đương nhiên vợ chồng gặp lại nhau sau một năm dài đằng đẵng ngắn cách nhà tù lớn với nhà tù nhỏ thì rất là nhiều cảm xúc. Và trải qua một tháng thì vợ tôi cũng có thêm nhiều bài học ở trong tù, cũng tìm kiếm thêm những cái tội ác của hệ thống nhà tù Việt Nam. đưa đám văn lên cái sự tan khốc của hệ thống nhà tù đã không khuất phục được ý chí của người vợ và tôi.
Tôi nghĩ là đối với kỹ sư Lê Hùng cũng như vợ của kỹ sư là Lê Thị Phương Anh, không có gì khuất phục được đâu. Có nhiều chuyện rất là vui của Lê Thị Phương Anh cũng như kỹ sư mà chương trình chúng tôi đã theo dõi cả hơn 1 năm hay 2 năm đây rồi. Vợ ông đi tù vì lý do gì? Vợ ông đi tù vì lý do gì?
Vâng, thưa anh, và tôi bị bắt một cách trái pháp luật khi cô cùng hai người bạn đến tỉnh Đồng Nai để tìm hiểu về các vụ biểu tình bạo động sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan AC-981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Lúc đấy cô đang chụp ảnh thì lực lượng công an Đông Đảo của tỉnh Đồng Nai họ đã bắt một cách vô cớ, và sau đấy thì họ đã buộc cho cô cùng hai người bạn cô một cái tội là vô là lợi dụng và quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích hợp pháp của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Vâng. Đằng sau cái vụ bắt này thì chính đang một cái âm mưu của Nga cầm quyền Việt Nam, họ muốn bịt tiếng nói vô hiệu hóa cái vụ tố cáo của vợ chồng tôi nhằm vào một số vị lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam, mà chúng tôi đã trao đổi suốt từ năm 2008 đến nay.
Theo như những tài liệu tôi biết được và theo như những điều ông tâm tình với tôi, cái việc bắt ra vợ ông và cái việc di chuyển của vợ ông từ ngoài miền Trung vào thành phố Đồng Nai của tôi ngày xưa đấy, tôi bất kỳ di cư tôi ở trong Biên Hòa, sau này đổi là Đồng Nai. Cái việc bắt của vợ ông ấy là có sự dàn dựng của Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang. Và khi có sự dàn dựng của Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang đó, thế thì tại sao vợ ông vẫn phải đi tù là làm sao?
Vâng, thưa anh, vụ việc vợ tôi bị bắt liên quan đến cái vụ tố cáo của chúng tôi nhằm vào phật ông Phó Thủ tướng Quốc Tàu Hoàng Công Hải, Thủ tướng đơn diện Nguyễn Tấn Dũng và ông Nguyễn Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Và vì là cái vụ được công khai kéo dài suốt mấy năm, nhưng mà nhà cầm quyền Việt Nam vẫn không chịu giải quyết, cho nên có một thế lực ở trong bộ chính trị, đấy là ông Trần Đại Quang cũng như phía cạnh của ông lợi dụng cái vụ tố cáo của chúng tôi, cho nên là ông đã sắp xếp để cho bộ trí để Phương Anh vào tỉnh Đồng Nai để bị bắt. Và theo kế hoạch của ông Quang vạch ra thì khi Phương Anh bị bắt sẽ khai ra cái vụ tố cáo kia, và ông Quang ở bên ngoài sẽ tiếp cận tôi và trao các cái chứng cứ phạm tội của những người mà bị chúng tôi tố cáo cho tôi. Mục đích của ông Quang là muốn buộc những kẻ bị chúng tôi tố cáo là phải im lặng của tôi trong danh dự để vừa ngăn chặn cái âm mưu thôn tính của Trung Quốc là những kẻ mà chúng tôi tố cáo hay đã bị Hoàng Công Hải sau lưng Hoàng Công Hải là Bắc Kinh khống chế và thao túng, và đồng thời mở ra cái cơ hội cho cái công cuộc của cánh trong đất nước dân chủ hòa nước Nga. Nhưng rất đáng tiếc là khi vợ tôi bị bắt thì vì không chịu nổi áp lực của những năm thì những cái đòn tra tấn nhục hình cả với tinh thần lẫn thể xác của nhà cầm quyền công an tỉnh Đồng Nai, cho nên vợ tôi đã không chỉ khai ra về vụ tố cáo mà chúng tôi theo đuổi mấy năm qua, mà còn khai ra cả vai trò của ông Trần Đại Quang trong vụ việc.
Việc mà xảy ra cái sự mới trình bày ngày hôm nay này, giờ này này, cách đây 1 hay 2 năm trước tôi đã mời ông lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, và chính ông đã tố cáo và vợ ông đã tố cáo là Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Thủ tướng Nguyễn Tiến Dũng đã hiếp dâm và thủ tiêu một người đàn bà bạn của của vợ ông. Và cái đơn tố cáo ông Thủ tướng và ông Phó Thủ tướng hiếp dâm và giết người như thế này đã được gửi đến Quốc hội, đã được dân biểu Dương Trung Quốc hay là Dương Minh Quốc gì đó nhận để đưa vào Quốc hội. Ấy thế mà từ giờ ngày hôm đó cho đến ngày hôm nay, một cái tội mà có người đâm đơn tố cáo như vậy, chính thức như vậy, chính thức tên ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chính thức tên ông Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, phạm tội hiếp dâm và giết người. Thế tại sao không được đưa ra xử? Tại sao không đưa vợ chồng kỹ sư Lê Anh Hùng ra xử? Mà phải chờ cho đến một ông đại tướng công an dàn dựng để bắt và đưa cái vụ này ra tòa. Cái ngóc ngách cái vụ này là như thế nào thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, đương nhiên nhà cầm quyền Việt Nam họ sợ sự thật, và đặc biệt là cái sự thật khủng khiếp đằng sau cái vụ tổ tạo của chúng tôi. Vì cái sự thật ấy quá khủng khiếp cho nên là họ không thể nào dám bắt đưa chúng tôi ra tòa để xử cái tội vô khống. Chính vì vậy mà nội mặt là ông Trần Đại Quang đã lợi dụng cái vụ việc của chúng tôi để mưu lợi cho ông ta trong cái cuộc đấu đá tranh giành quyền lực, đặc biệt là cái thêm đại hội đảng sắp tới. Và cũng chính vì vậy mà khi Phương Anh bị bắt thì họ đã tìm một cách là bịt tiếng nói của cô, buộc cô phải nghe theo những cái lời khai, những cái bản cấu tội do họ gian dựng ra. Và ngay sau khi ra tù thì bản thân Phương Anh cũng đã lên tiếng tố cáo họ và thừa nhận là cô đã bị nhục hình, bị ép cung. Và cái phiên tòa của Phương Anh diễn ra thì cũng trong một cái bầu không khí an ninh được thắt chặt và không có bất kỳ đại diện nào được phép tham dự, bởi vì là vì tính chất nhạy cảm của vụ việc cho nên là họ rất sợ là Phương Anh ra tù phản cung, như thế thì sẽ khiến cho vụ việc sẽ trở nên vô cùng phức tạp và có thể nó gây chấn động dư luận trong ngành nghề.
Tôi còn giữ tất cả những tài liệu ông gửi cho tôi qua điện thư, hay tất cả những tài liệu ông chuyển cho tôi qua đường dây hội thoại trên máy vi tính Skype, hình ảnh của một cô con gái bạn của vợ ông chụp, và chính cái người đó và trong đơn đã nói đã bị hai viên chức cầm đầu chính quyền, không phải chính quyền, cầm đầu, những người cầm đầu ở Việt Nam giết và thủ tiêu. Và bây giờ ông Trần Đại Quang nhúng tay vào. Khi ông Trần Đại Quang nói chuyện với vợ chồng ông về việc mà đưa dàn dựng cho Phương Anh vào trong Đồng Nai, thì họ có nghĩa là công an. Và ông Bộ trưởng Công an đã hứa với ông cái gì? Đã hứa với kỹ sư Lê Anh Hùng cái gì?
Vâng, thưa anh,
cái
kế hoạch trong cái cuộc vụ án này thì đương nhiên là tôi buộc phải hợp tác với bất kỳ ai mà có thể cứu được cái nước Nga ra khỏi cái âm mưu thống trị của Trung Quốc. Và ban đầu thì ông Trần Đại Quang đã hứa hẹn với chúng tôi là thực hiện theo kế hoạch của ông ta. Và khi Phương Anh bị bắt thì một mặt ở bên trong nhà tù Phương Anh sẽ khai ra cái vụ tố cáo kia, còn ở bên ngoài thì ông Trần Đại Quang sẽ tìm cách tiếp cận tôi và trao cho tôi những cái bằng chứng phạm tội của những kẻ mà chúng tôi tố cáo. Nhưng đáng tiếc là ông Trần Đại Quang đã không thực hiện cái lời hứa đó. Ông ta đã không tiếp cận để trao cho tôi những cái bằng chứng phạm tội của các nhân vật mà tôi tố cáo. Và càng ngày thì diễn biến của vụ việc càng cho thấy là ông Trần Đại Quang thực chất là một người có nhiều tham vọng quyền lực và một kẻ cơ hội lợi dụng vụ việc của chúng tôi để nhu cầu cho quyền lợi cá nhân và phe nhóm của ông ta nhiều hơn cho sự tôn vong của đất nước Việt Nam, từ khi giả tận không tỉnh của Trung Quốc.
Phần nào ông đã trả lời cái câu hỏi mà tôi sẽ hỏi ông, có nghĩa là tôi muốn hỏi là ông lúc mà có liên hệ trực tiếp điện thoại và những cái text message chuyển đi từ ông cho đến ông Trần Đại Quang. Ông có nghĩ là lúc đó, bây giờ thì tôi thấy là ông vừa trả lời ông nhận ra rồi. Lúc đó ông có nghĩ là ông và vợ ông là con cờ để người ta trao đổi quyền lực giữa những người trên Bộ Trung ương Chính trị hay không? Hay nói cho đúng ra là giữa ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Hoàng Trung Hải và ông Trần Đại Quang có sự trao đổi hay không, thưa cư sĩ Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, chuyện này thì hoàn toàn có thể, bởi vì là họ những nhân vật thiệt trong cái sân khấu chính trị thì họ muốn lợi dụng câu chuyện tố cáo của chúng tôi để nhu cầu lợi ích, quyền lợi cho phen nhóm của họ. Còn bản thân chúng tôi thì cũng muốn tận dụng cái sự đấu đá của họ, cũng muốn tận dụng cái sự hỗ trợ của các cái phen nhóm đó để thúc đẩy vụ việc thu hút sự chú ý của dư luận, đưa sự thật ra ánh sáng. Bởi vì chỉ có cách là thu hút sự chú ý của dư luận, rồi dùng áp lực của dư luận cả bên ngoài lẫn bên trong thì mới may ra là ngăn chặn được cái bàn tay tội ác của kẻ là chúng tôi hỗ trợ. Và bản thân chúng tôi thì đi trong cái cuộc chơi này thì chúng tôi cũng không thể lương được hết những âm mưu của họ. Nhưng ngay sau khi vợ tôi ra tù và tôi phát hiện ra là ông Trần Đại Quang cũng xanh nhỏ mà ông ta đã cố tình lợi dụng cái vụ việc của chúng tôi. Chỉ như vậy, vừa rồi, ngay ngày 1 tháng 7, vừa rồi thì tôi đã công bố một tài liệu của báo mới dài 53 trang tố cáo cả ông tổng đơn xin tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đơn xin chủ tịch Trương Tấn Sang là những kẻ cũng đã bị cái băng nhóm Hàn Tạc Hoàng Trung Hải và Bắc Kinh khống chế và thao túng. Tức là trong số tiền của chúng tôi đến thời điểm này thì tôi đã vạch mặt cả một cái bộ máy tập thu từ tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chủ tịch Nguyễn Trương Tấn Sang và thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, những kẻ đã bị Trung Quốc khống chế ra vào và thao túng. Và đặc biệt là họ sử dụng chính phủ tiêu tiền của một người Hàn trá hình là phó thủ tướng của tài chính thế Hoàng Trung Hải. Cái thực tế này là giải thích cho cái tình trạng Việt Nam của mấy năm gần đây là nền kinh tế thì ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc, và cả lãnh đạo Việt Nam thì hầu như không hề giảm phản ứng với Trung Quốc. Ngay cả khi là Trung Quốc đưa nhà khoa học B981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà nhà cầm quyền Việt Nam không dám khởi kiện, hay là việc Trung Quốc cấp tập bồi đắp các đảo đá ở Trường Sa suốt hơn một năm qua nhưng nhà cầm quyền Việt Nam cũng im lặng, mặc dù là Mỹ cũng như là các nước phương Tây lên án Trung Quốc rất là gay gắt. Rồi cũng như là hiện tượng là các cái vị trí hiểm yếu về an ninh quốc phòng trên khắp Việt Nam lần lượt bị Trung Quốc khống chế kiểm soát.
Trong tài liệu mà ông mới phát tán đi trên toàn cầu, ông viết về vai trò của Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang và tội bán nước của Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang. Tôi vẫn lặp lại là cái đơn của ông kiện đã mấy năm rồi và có đích danh, có tội. Cái đơn này đã được gửi vào Quốc hội. Cái đơn này đã được 2-3 ông dân biểu đưa vào Quốc hội. Có lúc tôi tâm tình với một vài người, người ta bảo tôi ông có cái dù, ông có cái lọng che thân. Tôi không biết là cái dù, cái lọng ông che thân nó sẽ được tới bao nhiêu lâu. Như ông chính thức ông lên án Hoàng Trung Hải đã điều khiển Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nông Đức Mạnh để làm tay sai cho tàu. Và cái điều đó có giấy tờ ông viết đàng hoàng. ông vẫn giữ lời, ông vẫn giữ những cái lời mà ông mới tố cáo như vậy không, có đúng không thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
À, tình trạng như vậy đấy. Đấy là công việc thì tôi đã kiên trì theo đuổi suốt từ năm 2008 đến nay. Tình trạng là từ tháng 4 năm 2008 đến nay. Như vậy là đã hơn 7 năm. Và như chúng ta đều biết thì ở Việt Nam hay là ở bất cứ một quốc gia nào cũng vậy, cái vụ việc tố cáo liên quan đến những người đang lãnh đạo đất nước thì đều là những vụ việc nghiêm trọng. Chính vì vậy mà cái thái độ im lặng cũng như là cái cách giải quyết tại pháp luật của nhà cầm quyền Việt Nam càng có thể rằng cái vụ việc tố cáo của chúng tôi là chính xác. Vâng.
Giữa những cái sinh hoạt ông đang sống ngay tại Hà Nội bây giờ, tôi chắc chắn là ngày đêm có công an nó theo nó rình, và giữa những cái tin tức mà ông nhận được từ những người chung quanh làm việc với ông về cái vụ án hiếp dâm của Nguyễn Tấn Dũng và Hoàng Trung Hải, cho đến ngày hôm nay, một thời gian cái bóng của Hoàng Trung Hải nó khuất vào một chỗ nào đó. Rồi có những cái tin đồn, tin vịt, tin ngỗng, tin ngan gì đó. Nói là Hoàng Trung Hải cũng có bệnh ung thư như Phạm Quý Ngọ. Có thể sẽ đi tàu xuất theo bác. Những cái việc mà người ta tung tin ra vậy có đúng hay không? Có đúng hay không thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, những cái tin này thì nó thường xuất phát từ nội bộ và một loại cầm quyền. Và là dĩ nhiên là đấy là những cái tin mà có mục đích, có ảnh hưởng của họ, cũng như là cái tin vừa rồi rằng ông bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh bị ám sát ở Paris hay ở thành phố Bạch Ngọc, rồi hay là ông bị phế thất này nọ, nhưng mà hóa ra cuối cùng như chúng ta đang biết đều là tin vịt. Và cái vụ cái chuyện người ta thông tin ông Hoàng Công Hải bị ung thư gan hay là bị nhiễm xạ gì đấy thì hoàn toàn là lời tin vịt để hòng đánh lạc hướng dư luận, đặc biệt là trong bối cảnh là khi mà cái vụ tố cáo của tôi ngày càng được nhiều người biết đến, khi mà những cái bài viết của tôi được đăng lên các cơ quan truyền thông quốc tế như là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Bạch Mặt, cái tội ác của cái băng đảng diệt nghiệp của bạn được do Hoàng Trung Hải cầm đầu được nhiều người biết đến, thì đương nhiên là cái nhà cầm quyền họ phải lo sợ được áp lực của dư luận, không chỉ là ở bên ngoài, đặc biệt là còn ở bên trong bộ máy, vì lúc nào thì ở bên trong bộ máy cũng có những cái thanh tâm, những cái lực lượng họ yêu được và họ chỉ ứng với những gì từ Trung Quốc. Chính vì thế mà mặc dù là Trung Quốc đã khống chế được cái bộ máy chọc đu của Việt Nam, nhưng mà không phải là họ muốn làm gì ở trong đất nước chúng ta, thì là bản thân mình sẽ nhân vật chọc đu đấy cũng phải vừa chiêu, cũng phải chịu áp lực của các đồng chí của họ trong ban chấp hành trung ương, nhất là khi liên quan đến những cái hành vi thải quả của Trung Quốc trên mặt lãnh thổ, hay là về những dạ tâm tâm chuyển của họ về mặt kinh tế hay là văn hóa.
Trong phần giới thiệu chương trình từ cánh đồng mây của tôi với ông kỹ sư Lê Anh Hùng ngày hôm nay, đang nói chuyện với chương trình từ cánh đồng mây từ Hà Nội, thưa ông, tôi có nói, kỹ sư tôi có nói là người ta muốn làm cho người sống chết đi. Phùng Quang Thanh, Nguyễn Bá Thanh, Phạm Quý Ngọ, cho nó chết đi. Rồi người ta lại cũng muốn làm cho người chết sống lại. Cái xác nằm trần trần tại Ba Đình, không biết là xác thật hay xác giả, muốn làm cho cái xác sống lại. Ông ở trong một nước mà thông tin phải đúng ra là phải được đáng tin cậy, phải phát xuất từ cơ sở có thẩm quyền, có uy tín, có tôn chỉ. Thông tin ai phát đi chăng nữa, văn nói hay văn người, ngôn ngữ tư tưởng, giọng điệu, văn phong bát, bút pháp nói lên tính tình, khí chất, nhân cách, trình độ của một con người hay một tổ chức. Chính những cái tin tức này nó tạo một sức mạnh cho con người, cho xã hội, cho toàn dân. Hay chính những cái tin tức này ông nhận được hay chúng tôi nhận được đã tạo ra những sự ngờ vực, mất tin tưởng của tất cả những người đang cầm quyền ngay từ bây giờ. Cái việc mà ông đơn kiện của ông ấy, nó đưa đến nhiều người lắm, nó qua tay nhiều người lắm. Và cái người cuối cùng mà nó chặn lại, ông vẫn nói đó là ông Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải. Cho đến ngày hôm nay, ông cũng biết là theo sự dàn xếp nào đó của bên Trung Quốc, có lẽ chắc chắn là có tay, có mặt của Hoàng Trung Hải để bật đèn xanh cho Nguyễn Phú Trọng đi Hoa Kỳ. Có cái điều gì suy nghĩ của ông về cái việc này? Bên Trung Quốc có Hoàng Trung Hải ngay tại Việt Nam, và ông đã tố cáo đích danh là những người bán nước Nguyễn Phú Trọng, Hoàng Trung Hải, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng và một người đã về hưu, đó là Nông Đức Mạnh. Những cái điều nói như vậy, ông có giữ cái lời và ông vẫn giữ như vậy không, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, trong cái tài liệu nắm đã trang tôi mới công bố hôm 1 tháng 7, rồi tiếp đi là tài liệu tổ khảo Nguyễn Phú Trọng, Hoa Trương Tấn Sang cả nước. Thì tôi đã trình bày nó sẽ cụ thể là ông Bộ trưởng Công an trong Đài Loan là nắm được những bằng chứng đặc biệt toàn quốc của ông Nguyễn Phú Trọng và ông Trương Tấn Sang. Thì như vậy mà ông ta nhưng mà Trần Đại Quang có thể được buộc hai hôm nay nó ủng hộ ông ta vào ngôi vào cái vị tổng thống. Nhưng còn một nhân vật đối thủ nguy hiểm và thậm chí là có ưu thế hơn ông ta trong cuộc chạy đua vào cái vị tổng bí thư là chính là ông Nguyễn Tấn Dũng, kể từ chúng tôi báo cáo vào năm 2018 đến nay. Vì vậy mà ông Trần Đại Quang đã lợi dụng chúng tôi để khống chế và buộc ông Nguyễn Tấn Dũng phải được lui, thậm chí nó phải ủng hộ ông ta trong cuộc đánh giành cuộc đua của chế độ sắp tới trong cái đại hội đảng sắp tới. Và cái việc ông Nguyễn Phú Trọng sang thăm Mỹ không phải là ý chí hay là ý muốn của ông Nguyễn Phú Trọng, bởi vì đấy là một nhân vật xưa nay chúng ta đều biết là rất thủ cựu, rất là bảo thủ, kiểu viện chiến cũng như là quyết đoán. Mà ở trong ông ta đi Mỹ trong hoàn cảnh ông ta bị nhóm có ông Trần Đại Quang ép buộc ông ta phải đi Mỹ, bởi vì ông Đại Quang này quan hiểu rằng là để bảo vệ cái vị thế quyền lực của mình thì ông ta này quan khen nhận ông ta phải quay sang Mỹ, cũng như là cái cách để cứu Việt Nam khỏi cái vòng chung cố đang ngày càng bị Trung Quốc thiết chặt. Mặt khác ông Đăng Tân Đại Quang cũng hiểu rằng nếu ông ta thân phục Bắc Kinh thì cơ hội cho ông ta ngôi vào vị trí tổng bí thư sắp tới Nga rất nhỏ, bởi vì Bắc Kinh họ cần một nhân vật thủ đoàn hơn, gánh vác khảo thiệt hơn, đặc biệt là cái nhân vật bị họ không thể chặt chẽ hơn, sẵn sàng làm tay sai cho nhân vật đấy. Không ai khác, không ai khai gì hơn là Nguyễn Phú Trọng. Vâng, đó là cái lời giải thích, lời cách lý giải của tôi như hiện đã lâu qua, đặc biệt là cái chuyến thăm Bắc Kinh của ông Nguyễn Phú Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chuyến thăm Hoa Kỳ của ông Nguyễn Phú Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lâu qua.
Kỹ sư có thể được nói sát vào cái điện thoại chúng tôi nghe ông lúc được lúc không. Ông nói và tôi đặt vấn đề với ông là ông Nguyễn Phú Trọng đi sang Hoa Kỳ theo thời tiết bốn mùa ở Việt Nam, lúc đó sửa soạn đi vào thu, mùa thu ở Việt Nam năm 2015. Và nếu đi ngược lại lịch sử của đất nước, tôi không chuyển đề tài đâu, đi ngược lại lịch sử của đất nước 70 năm trước, mùa thu tháng 8 năm 1945, ông còn trẻ, nhưng tôi chắc ông cũng đã đọc cái mùa thu 1945 và ông đang theo dõi cái mùa thu người ta bảo là chuyến đi lịch sử. Tôi thì tôi chẳng thấy có cái chó gì là lịch sử cả. Ông suy nghĩ gì về hai cái mùa thu này, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, mùa thu năm 1945 thì đất nước chúng ta đứng trước một cái vận hồi lớn và trở thành một cái nền dân chủ non trẻ ở Đông Nam Á cũng như ở châu Á. Điều cuối cùng đã không diễn ra, bởi vì là Đảng Cộng sản Việt Nam đã bán rẻ quyền lợi dân tộc và họ đi theo cái tiếng gọi của chủ nghĩa Lenin, chủ nghĩa Stalin, biến Việt Nam trở thành cái thiên đường của chủ nghĩa cộng sản, tổng cục đứng đầu rồi chủ nghĩa thứ bảng thể hiện tự do cho một nghĩa cầm đầu. 70 năm sau thì Việt Nam vẫn chìm đắm trong cái lòng đất của chủ nghĩa cộng sản. Gia đình mùa thu năm 1945 hôm nay thì đất nước chúng ta vẫn phải có một khi một dấu hiệu như thế là phải cho thấy là phải sớm thoát ra khỏi cái bóng đó, có một tay cộng sản bộ vẫn được bằng được như chúng ta đã phải của những số 70 năm qua thoát khỏi đây.
Ông đang đi con đường một mình. Ông đang và vợ ông đang không biết là có đến tòa án được hay không. Ông có nghĩ là cái vụ án của ông tố cáo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ có một ngày nó ra tòa hay không? Nó sẽ đến pháp đình hay không?
Vâng, thưa anh, bản thân tôi khi tố cáo về vụ việc này thì đương nhiên là tôi không ngây thơ đến mức có thể kỳ vọng một cái phiên tòa xét xử nhân vật này trong cái chế độ này. Bởi vì nếu mà đưa họ ra tòa thì đồng nghĩa với cái sự sụp đổ chế độ. Ngay cả bản thân tôi là một tổ cáo mà họ rất lo sợ nếu mà đưa tôi ra tòa để xét xử về cái tội vu khống chẳng hạn, bởi vì họ sợ cái sự thật đang sau cái vụ việc này sẽ chẳng khác như một quả bom mà thề đủ sức thôn vui cả chế độ nên thay liệt toàn bộ cái hệ thống hiện hành của Việt Nam. Ngoài ra cái điều tâm huyết của tôi trong vụ tổ cáo này không phải là để trả thù họ, không phải là để đưa những cái bị tổ cáo đã qua, mà tôi muốn thứ nhất là muốn đất nước giống như những cảnh báo để cứu đất nước khỏi âm mưu phân tích của Trung Quốc, và thứ hai là mở ra một dần hồ mới để cái đất nước được cho phóng viên thanh tân dân chủ và được Nga.
Ai sẽ là người thắng trong cái ván cờ Trần Đại Quang, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, và trong đó có hai người nhân vật quan trọng trong cái vụ án này, đó là vợ chồng kỹ sư Lê Anh Hùng. Ông có nghĩ là ông một phần nào đó ông đứng ở cái khoảng nào thắng hay không thắng hay không? Tới hay không tới hay không, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, chúng tôi thì chỉ có vũ khí duy nhất là sự thật và cái ngọn bút ra cái tiếng nói của mình. Cái việc chúng tôi cho đến giờ phút này vẫn hiên ngang dẫn lên tiếng nói của mình để tố cáo và mặt thầy đặt tay tôi vào một cái đai lụa thuộc về các bạn người kia. À, thì đấy có thể nói là đấy cũng đã là một cái thắng lợi của chúng tôi rồi. Tuy nhiên điều đáng tiếc là điều mà chúng tôi mong mỏi nhất là những kẻ bị tố cáo phải rời khỏi cái vị trí của mình để mở đường cho cái công cuộc đưa đất nước thoát khỏi cái âm mưu côn trùng của Trung Quốc, cũng như là mở đường cho công cuộc thanh tâm được nhà thì là chưa xảy ra. Điều đấy tôi không coi để là cái thất bại của cả nhân tôi, mà tôi coi để là cái thất bại của cả một dân tộc. Bởi vì những cái điều mà tôi muốn, những cái tôi làm thì tôi hồi được đến cái mục tiêu đấy, đến những cái điều tâm huyết mà tôi vẫn trao đổi. Nhưng còn thành bài thế nào thì nó liên quan đến cái số phận của cả một dân tộc, và nó hoàn toàn nằm ngoài cái ý chí cá nhân của tôi. Đấy là cũng là cái điều mà tôi cảm thấy án ủi khi bao năm qua không những cái vụ việc của chúng tôi không được giải quyết, mà chúng tôi vẫn thường xuyên bị sách nhiều, bị trả thù, bị những cái đòn đủ các cái cao bằng dập từ phía những kẻ bị chúng tôi giả tạo.
Viên chức Nguyễn Phú Trọng đến Hoa Kỳ này cách đây một thời gian rất là gần. Trước khi đi, tôi bảo đảm với ông là ban tham mưu của anh ta đã cho anh ta đọc cái câu của Obama nói là ngay tại Hoa Kỳ này: tôi chỉ định các vị thẩm phán nhưng tôi không thể chỉ đạo cho họ phán quyết, bởi vì tất cả mọi người ở Mỹ, từ một đứa trẻ bần hàn cho đến chính bản thân tôi, Tổng thống Hoa Kỳ, đều bình đẳng trước pháp luật. Đều bình đẳng trước pháp luật. Và tôi nghĩ nếu họ đang nghe buổi nói chuyện của tôi với ông kỹ sư Lê Anh Hùng đấy, và ông Tổng Bí Thư mới đi, chắc ông biết cái câu này. Chúng ta vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng mấy ngày hôm nay, ông đã có thời gian để đưa ra trước ánh sáng trên toàn cầu về sự liên hệ giữa Trần Đại Quang, Hoàng Trung Hải và Nguyễn Tấn Dũng. Tôi dành cho một đôi phút nữa để ông chúng ta phải đóng chương trình ngày hôm nay, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng.
Vâng, tôi cảm ơn chị Đại anh đã dành cho tôi cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Và điều mà tôi vẫn nhắn nhủ được cái thúc chương trình là cái vụ việc của tôi nó liên quan tố cáo trực tiếp thẳng vào những nhân vật đã và đang treo lại trong thêm Việt Nam, nắm giữ cái vận động của đất nước của Việt Nam. Nhân vật quyết định cái tiến trình của đất nước chúng ta những năm vừa qua và trong thời gian sắp tới. Chính vì vậy mà tôi rất mong nhận được cái sự quan tâm, sự lên tiếng của dư luận ở trong và ngoài nước. Chỉ có áp lực từ dư luận, chỉ có nêu sức mạnh của dư luận thì cái bàn tay khởi ảo cũng thể mà tôi tự tạo để bị ngăn chặn, và có đó thì chúng ta mới có hôm nay, mới có một món đất thoát khỏi âm mưu hôn tịch của Trung Quốc, cũng như là hy vọng có một cái cuộc cái tâm đất được mà chúng ta đã theo đuổi suốt 70 năm qua dưới sự bóng đèn của độc tài
Cộng sản Việt Nam. Vâng. Thưa kỹ sư Lê Anh Hùng, năm 1960, ông Lý Quang Diệu lúc đó chưa là thủ tướng của Tân Gia Ba, ông ấy ở Sài Gòn một thời gian và xuống dưới vùng 4 một thời gian. Ông ấy ước mong là Tân Gia Ba sẽ trở thành một nước như thành phố Sài Gòn, một nước như Việt Nam. Chúng ta đi qua 70 năm của một cuộc cách mạng mùa thu năm 1945. Tôi mới hỏi ông về tâm tình. Người ta bảo là chuyến đi lịch sử mùa thu 2015 của Nguyễn Phú Trọng. Nếu họ nói là lịch sử thì hãy suy nghĩ và tích cực. Suy nghĩ tích cực về chuyến đi này. Vì suy nghĩ tích cực là tiền đồ cho mọi thành công vĩ đại. Họ, Đảng Cộng sản Việt Nam không thể quay ngược lại thời gian để bắt đầu lại từ đầu. Nhưng những điều mà quý sư kia, sư Lê Anh Hùng vừa mới nói ngày hôm nay, trong sinh hoạt ông đang vướng phải, họ có thể bắt đầu từ đêm hôm nay nơi ông đang ở để tạo ra một kết thúc mới. Trái đất, ông biết chúng ta có 3 phần biển, 1 phần đất. Việt Nam nằm bên Thái Bình Dương, nhiều nước, nhưng cũng nhiều nước mắt hơn nhiều nước, nhiều nước mắt hơn hạnh phúc, như êm đềm như gia đình của cái sư Lê Anh Hùng và gần 90 triệu người dân Việt Nam của ông, của tôi. Những người cầm quyền hôm nay cũng chỉ như một chút hơi nước bay đi rồi biến mất. Hữu sanh tất hữu diệt, hữu thành tất hữu hỷ. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn kỹ sư Lê Anh Hùng đã đến với toàn thể người Việt Nam trên toàn cầu, trong và ngoài nước, để chính thức tố cáo những kẻ ban nước Hoàng Trung Hải, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang và Nguyễn Phú Trọng, Nông Đức Mạnh. Chúng tôi cầu mong lời tố cáo của ông được vang đi tất cả mọi nơi, đến mọi chỗ, để mọi người đều biết điều này trên toàn cầu. Cầu chúc ông và gia đình thật nhiều hạnh phúc, thật nhiều an lành. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương Anh Ngọc Minh, Đài Sài Gòn Dallas 1600, anh Lê Sương, Đài Truyền hình SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, trang nhà của nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến ngày gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt kỹ sư Lê Anh Hùng. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và kỹ sư Lê Anh Hùng. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do Dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicaid, Medicaid, chương trình Chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên, Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là địa điểm đến hấp dẫn của mùa hè, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sóng và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.